Kính chào quý thính giả và các học viên thân mến của giờ giáo lý thần học. Một trong những giáo lý quan trọng nhất của Thánh Kinh là giáo lý về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong bài giáo lý lần trước, bài số 48, chúng ta đã bàn đến mục đích của Đức Chúa Trời trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Bài học hôm nay, bài số 49, sẽ bàn đến kế hoạch cứu rỗi và phương pháp cứu rỗi. Mời quý vị và các học viên chuẩn bị để theo dõi bài giáo lý thần học hôm nay. Nghiên cứu kỹ Thánh Kinh, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có mục đích cứu rỗi nhân loại từ trước vô cùng, trước khi loài người sa ngã phạm tội. Thánh Kinh cho biết điều này vì trong sự hiểu biết vô hạn của Đức Chúa Trời, Ngài đã biết trước rằng Adam và Eva sẽ thất bại trong cuộc thử nghiệm. Sự sa ngã của Adam và Eva cũng như của cả dòng dõi loài người không thể nào làm hỏng đi mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên loài người. Mục đích đó là loài người được dựng nên để ca ngợi vinh quang của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Thư Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 trong Kinh Tân Ước chép rằng: Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trước khi sáng thế. Ngay khi Adam và Eva vừa sa ngã thì Đức Chúa Trời đã cho họ biết trước kế hoạch cứu rỗi của Ngài qua câu nói: dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu con rắn. Dòng dõi người nữ chính là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Chúa Giê-xu do một người mẹ sinh ra, chứ Ngài không có cha là người. Dòng dõi người nữ đạp đầu con rắn ám chỉ Chúa Giê-xu chiến thắng quỷ vương Sa-tan, đem sự cứu chuộc về cho những người tin nhận Ngài. Chúng ta thể đi sâu vào chi tiết của kế hoạch và phương pháp cứu rỗi trong bài học hôm nay, nhưng trước hết mời quý vị và các bạn học viên nghe bài hát Giê-xu Chúa Tôi.
Giê-xu, Giê-xu Chúa Tôi, chính tên người mà lòng tôi Jesus.
Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên vũ trụ và loài người trong ý định tốt lành của Ngài. Nên Ngài không thể nào để cho loài người đi vào con đường diệt vong vĩnh viễn. Đức Chúa Trời có sẵn một kế hoạch cứu rỗi cho loài người. Kế hoạch cứu rỗi loài người đã được chính Đức Chúa Trời mặc khải cho loài người biết. Thánh Kinh, như chúng ta đã có dịp tìm hiểu trước đây, là sự mặc khải bằng chữ viết và đầy đủ nhất về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tuy nhiên, khi nghiên cứu Thánh Kinh để tìm hiểu về ơn cứu rỗi, chúng ta phải hết sức cẩn thận để tránh những thái quá và nhầm lẫn. Giáo lý về ơn cứu rỗi phải là giáo lý của toàn bộ Thánh Kinh, chứ không phải là giáo lý chiết ra từ một câu Thánh Kinh lẻ loi được. Chẳng hạn như nếu chúng ta đọc Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 19, sẽ thấy câu chuyện một người đến hỏi Chúa Giê-xu làm cách nào để anh ta có thể bước vào sự sống vĩnh viễn. Thì Chúa Giê-xu trả lời người ấy rằng, muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Dựa vào câu này mà thôi, chúng ta có thể vội vàng đi đến kết luận nhầm lẫn rằng, giữ điều răn là điều kiện để hưởng được sự cứu rỗi. Trong khi đó, thì toàn bộ Thánh Kinh quả quyết rằng, điều răn chỉ có nhiệm vụ chỉ cho chúng ta biết rằng, chúng ta là những người có tội, và cần phải được ơn tha thứ đặc biệt của Đức Chúa Trời. Và sự cứu rỗi hoàn toàn là một ân huệ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vô điều kiện, và chúng ta chỉ lấy đức tin tiếp nhận mà thôi. Tóm lại, trong khi tìm hiểu giáo lý về ơn cứu rỗi, một giáo lý quan trọng hàng đầu của Thánh Kinh, thì chúng ta cần phải nghiên cứu toàn bộ Thánh Kinh và đối chiếu những câu nói về sự cứu rỗi với nhau để không bị nhầm lẫn hay lạc vào tà giáo. Nghiên cứu giáo lý về sự cứu rỗi không phải là một việc tầm thường, vì vậy chúng ta cũng không thể nghiên cứu Thánh Kinh một cách sơ lược được trong vấn đề này. Chẳng hạn như nếu chúng ta chỉ chú trọng đến một bản tính của Đức Chúa Trời là yêu thương, thì chúng ta có thể đi đến kết luận nhầm lẫn rằng Đức Chúa Trời không thể nào trừng phạt loài người được, cuối cùng ai cũng được Đức Chúa Trời tha thứ và cho lên thiên đàng cả. Lý luận như thế không phù hợp với toàn bộ Thánh Kinh, vì Thánh Kinh cho chúng ta biết ngoài bản tính yêu thương, Đức Chúa Trời còn có bản tính thánh khiết và công bình chính trực tuyệt đối. Bản tính thánh khiết tuyệt đối và công bình chính trực tuyệt đối của Đức Chúa Trời không cho phép Ngài dung dưỡng tội ác. Vì vậy mà bất cứ ai phạm tội đều phải bị Chúa trừng phạt nặng nề, đúng theo luật công bình của Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời do đó là sự hòa hợp giữa bản tính yêu thương và bản tính thánh khiết và công chính của Ngài. Kế hoạch ấy vừa đáp ứng đức thánh khiết và đức công chính của Đức Chúa Trời, vừa thể hiện được tình yêu lạ lùng của Ngài đối với loài người chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ sơ lược qua về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Dựa vào toàn bộ Thánh Kinh, chúng ta có thể ghi ra những điểm sơ lược về kế hoạch cứu rỗi loài người do Đức Chúa Trời ấn định như sau đây. Điểm thứ nhất, tất cả loài người đều là những tội nhân, vi phạm luật thánh khiết của Ngài và phải bị trừng phạt vĩnh viễn theo sự đòi hỏi của bản tính thánh khiết và công bình chính trực của Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai, để việc cứu rỗi loài người không đi ngược lại với bản tính thánh khiết và công bình chính trực tuyệt đối của Đức Chúa Trời, Ngài đã trù liệu một kế hoạch cứu độ loài người trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điểm thứ ba, Chúa Giê-xu là ngôi hai Đức Chúa Trời đã xuống trần gian làm người, một người hoàn toàn vô tội và thánh khiết tuyệt đối. Nhưng trong tư thế của một con người hoàn toàn vô tội và thánh khiết như vậy, Chúa Giê-xu đã mang hết tội lỗi của tất cả mọi người và chịu trừng phạt vì tội lỗi của tất cả mọi người. Sự trừng phạt này đã làm cho Chúa Giê-xu phải chịu chết, nhưng sau khi chết 3 ngày, Chúa Giê-xu đã sống lại, trở về trời và xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời là Cha trong tư thế của một luật sư bào chữa cho loài người. Điểm thứ tư, công đức cứu chuộc loài người của Chúa Giê-xu có mục đích giải phóng loài người ra khỏi mặc cảm tội lỗi, ra khỏi sức mạnh của tội lỗi và ra khỏi án phạt của tội lỗi. Điểm thứ năm, mặc dù công đức cứu chuộc loài người của Chúa Giê-xu có tính cách phổ quát, nghĩa là có khả năng bao trùm tất cả nhân loại, nhưng chỉ những ai tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu thì công đức cứu chuộc của Ngài mới có hiệu lực trên người ấy. Và điểm thứ sáu, trong vấn đề tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu để được cứu rỗi, người tin cần phải trước hết có lòng thành khẩn ăn năn tội lỗi của chính mình, và sau đó lấy đức tin tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa ban cho, thì kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời mới được Chúa Thánh Linh đem áp dụng và làm cho thành tựu trong cuộc đời của người ấy. Đức Thánh Linh sử dụng lời của Chúa trong Thánh Kinh để tái sinh tâm hồn của những người tin theo Chúa Giê-xu và bảo đảm sự cứu rỗi vĩnh viễn cho người ấy. Trước khi theo dõi tiếp bài học hôm nay, mời quý thính giả và các bạn học viên nghe một bài hát nữa, đó là bài hát Nắm Chặt Lời Hứa.
Sao con lo sợ khi Giê-xu vẫn y nguyên? Sao con nghi ngờ lời hứa Chúa không hề quên? Sao con hoang mang khi Ngài giữ gìn lỗ toan? Cớ sao thơ than khi Ngài bao an? Hay luôn vui mừng sao mọi lo lắng cho Ngài? Dư niềm hy vọng nhờ Chúa trong cả đời này. Nắm chặt lời hứa bên vương chiều sáng đức tin, Chúa luôn gần bên đáp lời cầu xin. Đất trời đôi tay muôn vật chuyển ray, Giê-xu vẫn lên cha nguyện mong. Nắm chặt lời hứa kia Chúa chẳng buông đôi thay, trước sau Giê-xu vẫn là tình.
Quý thính giả và các bạn học viên đang theo dõi bài giáo lý thần học thứ 49 nói về kế hoạch cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho loài người trong Chúa cứu thế Giê-xu. Giáo lý về sự cứu rỗi rất quan trọng, vì vậy tôi xin nhắc lại một cách sơ lược về kế hoạch cứu rỗi này để quý thính giả và các bạn có thể ghi chép. Dựa vào toàn bộ Thánh Kinh, chúng ta có thể ghi ra những điểm sơ lược về kế hoạch cứu rỗi loài người do Đức Chúa Trời ấn định như sau đây. Điểm thứ nhất, tất cả loài người đều là tội nhân, vi phạm luật thánh khiết của Đức Chúa Trời và phải bị trừng phạt vĩnh viễn theo sự đòi hỏi của bản tính thánh khiết và công bình chính trực tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai, để việc cứu rỗi loài người không đi ngược lại với bản tính thánh khiết cũng như công bình chính trực tuyệt đối của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã trù liệu một kế hoạch cứu rỗi loài người trong Chúa cứu thế Giê-xu. Điểm thứ ba, Chúa Giê-xu là ngôi hai của Đức Chúa Trời, xuống trần gian làm người, một người hoàn toàn vô tội và thánh khiết tuyệt đối. Trong tư thế của một người hoàn toàn vô tội và thánh khiết tuyệt đối như vậy, Chúa Giê-xu đã mang hết tội lỗi của tất cả mọi người và chịu trừng phạt vì tội lỗi ấy của tất cả mọi người. Sự trừng phạt này đã làm cho Chúa Giê-xu phải chịu chết, nhưng sau khi chết 3 ngày, Chúa Giê-xu đã sống lại, trở về trời và xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời là Cha trong tư thế của một luật sư bào chữa cho loài người. Điểm thứ tư, công đức cứu chuộc loài người của Chúa Cứu Thế Giê-xu có mục đích giải phóng loài người ra khỏi mặc cảm tội lỗi, giải phóng loài người ra khỏi sức mạnh của tội lỗi và giải phóng loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi. Điểm thứ năm, mặc dù công đức cứu chuộc loài người của Chúa Giê-xu có tính cách phổ quát, nghĩa là có khả năng bao trùm tất cả nhân loại, nhưng chỉ những ai tin nhận Chúa Giê-xu thì công đức cứu chuộc của Ngài mới có hiệu lực trên người ấy. Và điểm thứ sáu, trong vấn đề tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để hưởng được ơn cứu rỗi của Đấng Tạo Hóa, người tin cần phải trước hết có lòng thành khẩn ăn năn tội lỗi của chính mình, và sau đó lấy đức tin tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thì kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời mới được Chúa Thánh Linh đem áp dụng và làm cho thành tựu trong cuộc đời của người ấy. Đức Thánh Linh sử dụng lời của Chúa trong Thánh Kinh để tái sinh tâm hồn của những người tin nhận Chúa Giê-xu và bảo đảm sự cứu rỗi vĩnh viễn ấy cho những người tin theo Chúa Giê-xu. Chúng ta đã xét một cách sơ lược về kế hoạch cứu rỗi này. Bây giờ, mời quý thính giả và các bạn đi thẳng vào vấn đề phương pháp mà Đức Chúa Trời đã áp dụng để đem sự cứu rỗi đến cho loài người. Mặc dù Đức Chúa Trời chỉ có một kế hoạch cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng Ngài có nhiều phương cách khác nhau để đưa loài người đến chỗ tiếp nhận ơn cứu độ của Ngài. Trong bức thư thứ nhất của Thánh Phê-rô, chương 1 câu 19 và 20 có nói rằng, chúng ta được cứu chuộc bởi máu của Chúa Giê-xu, sinh tế không lỗi, không vết, đã được sắm sẵn trước buổi sáng thế, nhưng đã hiện ra trong cuối các thời kỳ. Câu Kinh Thánh này chỉ cho chúng ta thấy rằng, mặc dù kế hoạch cứu rỗi nhân loại đã được Đức Chúa Trời trù liệu từ trước buổi sáng thế, nhưng kế hoạch đó chỉ có thể thực hiện đúng theo kỳ hạn mà Đức Chúa Trời đã ấn định, như thư Galati đoạn 4 câu 4 câu 5 có chép rằng, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp để chuộc những người ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời không thể hiện ơn cứu rỗi ngay sau khi Adam và Eva vừa phạm tội? Một nhà thần học cho rằng, sở dĩ ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời chỉ được thể hiện đúng kỳ hạn là vì ba lý do sau đây. Lý do thứ nhất, Đức Chúa Trời muốn cho loài người biết rõ bản chất thật của tội lỗi và tình trạng băng hoại tâm linh của loài người dưới sức mạnh của tội lỗi là ghê tởm như thế nào. Lý do thứ hai, Đức Chúa Trời muốn chỉ cho loài người biết tư thế bất lực của họ trong việc chống lại sức mạnh của tội lỗi và bất lực trong việc tự giải thoát mình ra khỏi tội lỗi bằng các phương pháp của loài người như là tôn giáo, đạo đức, triết học, vân vân. Và lý do thứ ba là Đức Chúa Trời muốn dạy cho loài người biết rằng sự tha thứ và phục hồi địa vị thánh thiện của một người chỉ có thể thành tựu bằng phương pháp của chính Đức Chúa Trời ấn định mà thôi. Phương pháp ấy là sự chết thay thế của một sinh tế vô tội, và sinh tế vô tội ấy là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời đã áp dụng những phương pháp nào để thuyết phục loài người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài? Trong quá khứ, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã áp dụng những phương pháp sau đây. Thứ nhất, vào thời trước cơn đại hồng thủy, Đức Chúa Trời đã sử dụng lương tâm của mỗi người như là tiếng nói thôi thúc họ trở lại với Chúa để tìm ơn tha thứ và cứu độ. Trong khi những người đương thời không nghe theo tiếng nói của lương tâm và tiếp tục hụp lặng trong tội ác, thì đã có một người nghe theo tiếng gọi của lương tâm mà tìm kiếm Chúa và được Chúa cứu độ. Người ấy là ông Noê. Nhờ tâm hồn biết kính sợ Chúa mà Noê và gia đình của ông đã được cứu sống trong cơn đại hồng thủy, còn toàn thể loài người lúc ấy đều đã bị tiêu diệt. Vào thời kỳ sau cơn đại hồng thủy, Đức Chúa Trời tiếp tục hướng dẫn loài người qua ông Noê. Đức Chúa Trời đã truyền cho ông Noê thiết lập một thể chế cai trị loài người đầu tiên, và trong thể chế ấy, tội giết người phải đền tội bằng cái chết. Tuy nhiên, loài người sau cơn nước lụt vẫn tiếp tục sống trong tội ác. Họ đã cấu kết với nhau để chống trả Đức Chúa Trời và thờ thần tượng khác. Họ đã xây tháp Ba Bên như là một chứng tích chống trả quyền cai trị của Đức Chúa Trời và bác bỏ chế độ thần quyền của Ngài. Vào thời đại của các vị tộc trưởng, trong thời đại này Đức Chúa Trời đã chọn một người là ông Abraham để thiết lập một giao ước với ông ta. Nhưng giao ước này cũng không chinh phục được người thời ấy vì người ta vẫn thường bội ước. Điểm thứ tư, vào thời đại luật pháp Môi-se, qua lãnh tụ Môi-se của dân tộc Do Thái, Đức Chúa Trời đã ban bố luật thánh của Ngài để cho loài người biết rằng họ không thể nào lấy sức riêng mà chu toàn luật lệ thánh của Ngài được. Toàn bộ hệ thống luật pháp cũng như nghi thức thờ phượng trong đền thờ Do Thái chứng minh cho dân Do Thái và loài người biết rằng họ phải luôn luôn nhờ đến sinh tế dâng lên trước mặt Chúa thì mới có thể được Chúa tha tội. Sinh tế trong nghi lễ thờ phượng của dân tộc Do Thái chính là hình ảnh trước về sự hy sinh của Chúa cứu thế Giê-xu về sau. Và cũng trong ý nghĩa này mà Chúa Giê-xu thường được gọi là chiên con của Đức Chúa Trời hay là sinh tế của Đức Chúa Trời. Đó là trong quá khứ. Còn trong hiện tại thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã thể hiện sự cứu rỗi một cách cụ thể qua sự xuất hiện của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đã từ trời đến trần gian, sinh ra như một người tại Palestine và đã chịu chết đền tội cho chúng sinh. Sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu được rao giảng qua hội thánh của Ngài từ thế kỷ thứ nhất cho đến nay và cho đến ngày tận thế. Bất cứ ai tiếp nhận Chúa bằng tâm hồn chân thật đều trở nên một phần tử trong hội thánh thật của Đức Chúa Trời và hưởng được ơn cứu độ của Ngài.
Từ bao lâu ta nghe tiếng Giê-xu gọi tha thiết, lòng sao vẫn khép kín như xưa. Trần gian bao nhiêu vương vấn, sao không đành xa lánh. Tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phai tàn. Màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Cùng tiếp nếp sông cũ hay tiếp đón vua tâm hồn. Sống bên ngày thoa vui buồn đời. Giờ đây ta nên nghe tiếng Giê-xu gọi thân thiết. Mời Giê-xu đến trong tâm linh. Dầu cho bao nhiêu giông tố, Giê-xu dẹp tan hết. Tôi tâm thành sáng tươi vòng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phai tàn. Màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sông cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn. Sống bên ngày thoa vui buồn đời.
Quý thính giả và các bạn vừa theo dõi bài Giáo lý thần học, bài thứ 49, nói về kế hoạch cứu rỗi và phương pháp cứu rỗi nhân loại. Chúng ta đã xét một cách sơ lược về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời và đã tìm hiểu phương pháp của Đức Chúa Trời đã áp dụng để thuyết phục loài người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời không thể hiện ơn cứu rỗi của Ngài ngay sau khi Adam và Eva phạm tội, vì Đức Chúa Trời muốn cho loài người biết rõ bản chất thật của tội lỗi và tình trạng băng hoại tâm linh của loài người dưới sức mạnh của tội lỗi là như thế nào. Đức Chúa Trời cũng muốn chỉ cho loài người biết tư thế bất lực của họ trong việc chống lại tội lỗi và bất lực trong việc tự giải thoát ra khỏi tội lỗi bằng các phương pháp của loài người. Và Đức Chúa Trời cũng muốn dạy cho loài người biết rằng ơn tha thứ và phục hồi địa vị thánh thiện của một con người chỉ có thể thành tựu bằng phương pháp của chính Đức Chúa Trời mà thôi. Và phương pháp đó là cái chết thay thế của một sinh tế vô tội, và sinh tế vô tội ấy là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong bài Giáo lý Thần học kỳ tới, bài thứ 50, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bản thân của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đặc biệt là những quan điểm về nhân tánh và thần tánh của Ngài. Mời quý thính giả và các bạn học viên nhớ đón nghe. Kính chào quý thính giả và các học viên thân mến.
Từ bao lâu ta nghe tiếng Giê-xu gọi tha thiết, lòng sao vẫn khép kín như xưa. Trần gian bao nhiêu vương vấn, sao không đành xa lánh? Tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phai tàn. Màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sông cũ, hay tiếp đón vua tâm hồn. Sống bên ngày thoa vui muôn đời. Giờ đây ta nên nghe tiếng Giê-xu gọi thân thiết, mời Giê-xu đến trong tâm linh. Dù cho bao nhiêu giông tố Giê-xu dẹp tan hết, tôi tâm thành sáng tươi hy vọng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phai tàn. Màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sông cũ, hay tiếp đón vua tâm hồn. Sông